Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 32 xã phường về công tác xây dựng Đảng khối xã phường 10 tháng năm 2020.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp công dân Nguyễn Thị Hội và công dân Đặng Thị Lương, xóm Thịnh, xã Thịnh Đức liên quan đến dự án tái định cư khu dân cư số 1, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.
Tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể hàng ngày luôn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều người dân. Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang có những bước phát triển mạnh mẽ, qua đó không những xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 13 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, các bậc cử tri phường Quang Vinh đã phát biểu ý kiến và kiến nghị tập trung vào các nội dung cần đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm tiến độ làm ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn, trong đó có dự án Bắc Đại học Thái Nguyên, việc lấn chiếm hành lang suối Mỏ Bạch của một số doanh nghiệp thi công xây dựng khu dân cư trên địa bàn, làm ảnh hưởng tới dòng chảy của suối và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị nhà nước xem xét cho một số hộ dân được chuyển đổi mục đích sử dụng một số thửa đất nông nghiệp canh tác không hiệu quả. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ, v.v. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Quang Vinh và đại diện một số phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố và tỉnh trả lời giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị khác, đoàn tiếp thu tổng hợp chuyển tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố vào tháng 12 tới.
Sáng ngày 13 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 32 xã phường về công tác xây dựng Đảng khối xã phường 10 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 103 tổ chức cơ sở đảng với trên 26.000 đảng viên. 10 tháng qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các đảng bộ xã phường đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt gần 7.500 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch. Thu ngân sách đạt gần 1.600 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 20.800 tấn, bằng 109% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp cho 285 đảng viên mới, đạt trên 63% kế hoạch. Tại hội nghị, lãnh đạo đảng ủy các xã phường đã trao đổi thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác thu ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ quan đô thị, giải quyết đơn thư của công dân, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên mới và biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương, v.v. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền 32 phường xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 sát với thực tiễn của địa phương, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chỉ đạo tổ chức thành công các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 13 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp xúc công dân Nguyễn Thị Hội và công dân Đặng Thị Lương, xóm Thịnh, xã Thịnh Đức liên quan đến dự án tái định cư khu dân cư số 1 xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp công dân, bà Nguyễn Thị Hội, đại diện các hộ gia đình đã có ý kiến đề nghị nhà nước thu hồi toàn bộ 6 thửa ruộng với diện tích trên 2.100m2 nằm gần kề dự án khu dân cư số 1 xã Thịnh Đức. Do các thửa đất này bị ngập úng mỗi khi mưa và nước thải của khu dân cư nên không canh tác được. Các hộ đã có đơn đề nghị được thành phố thu hồi phần đất trên nhưng chưa được giải quyết. Sau khi nghe ý kiến của công dân, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố đã trao đổi, phân tích làm rõ các vấn đề liên quan. Theo đó, diện tích các thửa đất của hai hộ trên cũng đều nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên, do khi triển khai dự án, một số hộ gia đình chưa đồng thuận nên đã phải điều chỉnh thu hẹp lại. Đến nay, dự án đã thực hiện xong. Để thực hiện hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho chủ trương thực hiện dự án khu dân cư số 1, xã Thịnh Đức, giai đoạn 2. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thống nhất giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu dân cư số 1, xã Thịnh Đức, giai đoạn 2, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định và phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Các phòng quản lý đô thị, tài chính kế hoạch thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham mưu bố trí kế hoạch vốn trong quý 4 2020 để thực hiện. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi dự án được duyệt. Dự kiến trong quý 1-2021 và hoàn thành trong quý 2-2021. Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức có trách nhiệm tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án chấp hành các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định.
Sáng ngày 14 tháng 11, Tổ dân phố 5 phường Tân Thịnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Đây là đơn vị được Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lựa chọn thực hiện tổ chức điểm. Dự với ngày hội có các đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Dương Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hiện tổ dân phố 5 có 207 hộ, 1.000 nhân khẩu, tổ có 5 dân tộc cùng sinh sống, số hộ khá giàu chiếm 85%, số hộ có đời sống trung bình 15%, tổ không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn 8 hộ còn gặp khó khăn. Kết cấu hạ tầng của tổ ngày càng hoàn thiện, 100% đường liên tổ được bê tông hóa, có đường điện chiếu sáng, có hệ thống loa truyền thanh, 100% các cháu đến tuổi đi học đều được đến trường, không có học sinh bỏ học. Tổ chức tốt đón nhận các cháu về sinh hoạt dịp hè. Tổ có 3 gia đình hiếu học tiêu biểu cấp tổ và 3 gia đình hiếu học cấp phường. Tổ nhiều năm liền tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, đạt danh hiệu đảm bảo an toàn về an ninh trật tự năm 2020. Chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể được phường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2020, tổ dân phố đã vận động nhân dân đóng góp được 8,2 triệu đồng, xây dựng một nhà nhân ái, sửa chữa một nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Qua bình xét năm 2020, 100% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 191 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, trong đó 29 hộ gia đình đạt văn hóa tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền. Đề nghị Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường khen thưởng. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tặng tổ dân phố số 5 phường Tân Thịnh 5 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà 5 hộ gia đình khó khăn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng quà 3 gia đình khó khăn của tổ. Tại ngày hội, Ban Mặt trận Tổ quốc tổ đã khen thưởng 30 gia đình tiêu biểu 3 năm 2018-2020. Khen thưởng 4 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận năm 2020. Mặt trận Tổ quốc tổ 5 đã phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021. Sáng ngày 14 tháng 11, Hội đồng tuyển dụng thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2020. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ tuyển dụng viên chức lần này đã được Hội đồng tuyển dụng thành phố thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và thu hút được 68 hồ sơ dự tuyển. Kết thúc vòng 1, có 56 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, trong đó có 18 thí sinh dự tuyển chức danh nhân viên y tế trường học, 27 thí sinh dự tuyển chức danh nhân viên kế toán, 7 thí sinh dự tuyển chức danh nhân viên thư viện, 4 thí sinh dự tuyển chức danh nhân viên văn thư. Tại vòng 2 này, Hội đồng tuyển dụng thành phố sẽ kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp để tuyển dụng tối đa là 30 chỉ tiêu. để kỳ tuyển dụng diễn ra nghiêm túc, an toàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu các thành viên hội đồng tuyển dụng, ban giám sát, ban kiểm tra sát hạch, tổ phục vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khách quan, thực hiện đúng nội quy, quy chế của kỳ tuyển dụng. Đề nghị các thí sinh nỗ lực thể hiện hết khả năng của mình để đạt được kết quả cao nhất. Thông qua kỳ tuyển dụng, góp phần chọn lựa được những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bổ sung số lượng nhân viên, viên chức còn đang thiếu trong các nhà trường, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phục vụ trong hoạt động dạy và học trong các trường học trên địa bàn toàn thành phố.
Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 1 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình bàn giao kinh phí mua tặng bò phát triển kinh tế cho gia đình ông Đoàn Mạnh Hùng ở tổ 8 và gia đình ông Giang Thành Trung ở tổ 11 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Đây là hai gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế không ổn định, nguồn thu nhập thấp. Trước hoàn cảnh của hai gia đình, Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 1 đã hỗ trợ kinh phí mua bò tặng các hộ gia đình. Theo đó, mỗi hộ được tặng một con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Số tiền mua bò do các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cụm hỗ trợ. Sau 2 năm, bò mẹ sinh ra bê con được 8 tháng tuổi, các cấp Hội Chữ thập đỏ sẽ trao bê con cho một hộ gia đình hội viên khác có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nuôi. Việc trao bò cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả dự án Ngân hàng Bò của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Đây là sinh kế giúp người có hoàn cảnh khó khăn tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập công ty 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2020, Khối đoàn thể Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên tổ chức cuộc thi Làm đúng ngay từ đầu. Được tổ chức từ tháng 8 năm 2020 với 3 phần thi, thi tranh cổ động, thi lan tỏa cộng đồng và thi sân khấu hóa. Cuộc thi Làm đúng ngay từ đầu thu hút 15 đội thi với 150 thí sinh đến từ các chi nhánh trong toàn công ty tham gia. Sau khi trải qua 2 phần thi, tranh cổ động và thi lan tỏa cộng đồng, ngày 13 tháng 11, các đội thi tiếp tục bước vào phần thi cuối cùng là thi sân khấu hóa. Ở phần thi này, các đội đã mang đến cho người xem nhiều tiểu phẩm tự biên tự diễn hay và ý nghĩa, được dàn dựng công phu với nội dung và đề tài phong phú liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty. Chị Phạm Hồng Phượng, chi nhánh TNG huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sau cuộc thi, tôi cũng như các thành viên trong TNG sẽ trở về đơn vị sản xuất, tiếp thu những kiến thức mà học hỏi được ở chương trình để cải thiện vào trong công việc sản xuất.
Đến với cuộc thi, ngoài việc chú trọng nội dung và hình thức thể hiện, các đạo cụ biểu diễn như pano, áp phích tuyên truyền, quảng bá hay những dụng cụ thiết yếu liên quan đến hàng may mặc gồm vải, chỉ, găng tay, máy may công nghiệp, v.v. đều được các đội chuẩn bị khá chu đáo, hứa hẹn mang đến nhiều ấn tượng bất ngờ đối với người xem. Anh Hà Thế Anh, chi nhánh Việt Thái, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay chúng tôi đến đây tham dự cuộc thi Làm đúng ngay từ đầu đến từ chi nhánh Việt Thái. Đã có khâu chuẩn bị tất cả mọi thứ là máy móc, găng tay rồi là dụng cụ là để tham gia cuộc thi. Rất mong sao là cuộc thi này là sẽ hoàn thành tốt và đạt kết quả cao.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh Yến, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà đoàn thanh niên phát động cái cuộc thi này thì tất cả các cái đội thi của các chi nhánh đến từ 15 đội thi rất là hưởng ứng, tích cực tham gia ngay từ cái phần đầu tiên, đó là phần thi tranh cổ động. Và cái cuộc thi này với cái mong muốn của chúng tôi đó là nâng cao ý thức trách nhiệm của tất cả cán bộ công nhân viên, là trong công việc phải luôn ý thức làm đúng ngay từ đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh gây những cái lãng phí rồi sai sót, để nâng cao năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động.
Với thông điệp luôn làm đúng ngay từ đầu, cuộc thi trở thành sân chơi bổ ích để mỗi cán bộ công nhân viên trong toàn công ty nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa những sai sót, lãng phí đối với quy trình sản xuất, quản lý, đưa công ty ngày càng phát triển hưng thịnh.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 11 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch. Tiếp đó là bài viết đa dạng hóa các hình thức rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm du lịch qua các miền di sản văn hóa Việt Nam năm 2020 nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hóa Việt Nam. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Triển lãm giới thiệu về tiềm năng du lịch Việt Nam với các chủ đề về ẩm thực, biển đảo, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, sinh hoạt đời thường, du lịch khám phá, làng nghề truyền thống, trưng bày ảnh các lễ hội tiêu biểu của Việt Nam được giới thiệu theo nhóm các dân tộc, các vùng miền văn hóa của đất nước. Ngoài ra còn có triển lãm ảnh thiên nhiên Việt Nam trưng bày hình ảnh tiêu biểu về rừng tự nhiên, hang động, thực vật, động vật. Hoạt động của triển lãm được chia làm 4 khu vực. 1. Triển lãm ảnh với chủ đề Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam, bao gồm triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 9 Khám phá Việt Nam, triển lãm ảnh du lịch qua các lễ hội truyền thống Việt Nam, triển lãm ảnh thiên nhiên Việt Nam. 2. Khu trưng bày triển lãm của các tỉnh, thành phố, bao gồm khám phá sắc màu di sản văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, văn hóa tộc người Sở Tiêng, Bình Phước và di tích thắng cảnh tiêu biểu của Bình Phước, di sản văn hóa và du lịch biển đảo Kiên Giang, Đắk Lắk, điểm đến của cà phê thế giới, du lịch di sản văn hóa Hà Nội, không gian di sản văn hóa xứ Thanh, du lịch qua các miền di sản văn hóa Khánh Hòa, du lịch di sản văn hóa Điện Biên, gốm phù điêu Hải Phòng, du lịch di sản văn hóa Hà Giang, quảng bá xúc tiến du lịch Bắc Cạn. 3. Khu trưng bày triển lãm di sản văn hóa nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. 4. Khu trưng bày xúc tiến du lịch Việt Nam và các nước. Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu, học sinh, sinh viên với chủ đề Tuổi trẻ với di sản văn hóa dân tộc, lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tọa đàm sản xuất bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm làng nghề Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc với nhiều hoạt động thể dục thể thao phong phú, đa dạng, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.
Cứ vào mỗi chiều tối, tại câu lạc bộ bóng bàn Bảo An thành phố Thái Nguyên, không khí khá sôi động bởi thu hút nhiều tay vợt phong trào từ thanh niên đến các cán bộ công chức viên chức nhà nước và người dân trên địa bàn tham gia tập luyện. Câu lạc bộ được xem là nơi giúp những người đam mê bóng bàn được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, những kỹ thuật thi đấu. Anh Dương Minh Hùng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn Bảo An thành phố Thái Nguyên cho biết.
Câu lạc bộ chúng tôi thì có 25 thành viên để sinh hoạt thường xuyên ở mọi lứa tuổi giao lưu và tập luyện thể thao để đảm bảo sức khỏe.
Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Phong trào khỏe vì nước được các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Trong 10 năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và đều khắp. Nhờ đó, các chỉ số phát triển thể dục thể thao ngày càng tăng. Hiện toàn thành phố có trên 50% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 85% xã phường đạt đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao. Trên 90% nhà văn hóa xóm tổ dân phố có sân tập thể thao. Bà Bế Thị Tươi, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Bộ môn thể dục dưỡng sinh từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những người cao tuổi. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ rất tích cực luyện tập và tham gia nhiều giải thể thao do tỉnh và thành phố tổ chức, đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Không chỉ vậy, một điểm mạnh trong phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là sự hình thành và phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ thể dục thể thao. Thành phố hiện có gần 500 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên. Việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thành phố cũng được duy trì, lồng ghép vào các ngày lễ lớn trong năm và được xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ. Hàng năm, thành phố tổ chức từ 8 đến 10 giải thể thao cấp thành phố và tham gia từ 7 đến 9 giải thể thao do tỉnh tổ chức. Gặp gỡ và trao đổi với chị Trần Thị Thanh Tâm, tổ 11, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, tại giải bóng chuyền hơi do phường tổ chức, chị chia sẻ.
Hàng năm chúng ta nên duy trì cái giải này để cho mọi người có sự thứ nhất là cái phần rèn luyện sức khỏe để vui vẻ hơn. Cái quan trọng thứ hai nữa đó chính là cái sự gắn kết giữa các cá nhân trong tổ cũng như là trong phường nhé.
Còn ông Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển các phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đồng thời sẽ gắn các cái nội dung trong phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với nội dung xây dựng xóm, tổ, dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố hàng năm.
Tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể hàng ngày luôn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều người dân. Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang có những bước phát triển mạnh mẽ, qua đó không những xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, mà còn góp phần cùng đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn các nội dung tiếp theo của phần 14 lớn: xây dựng chính quyền Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận, có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận. Phát huy vai trò sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tổ chức một cách có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ trong công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, trực tiếp giao tiếp với nhân dân. Kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức viên chức thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận, rà soát bổ sung và thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. 4. Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng lãng phí. Bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp cản trở việc chống tham nhũng lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lấy phòng ngừa là chính, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự, gắn phòng chống tham nhũng lãng phí với xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự tự giác thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng lãng phí. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức đơn vị địa phương. Kiên trì giáo dục rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng lãng phí, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Cơ chế bảo vệ khuyến khích mạnh mẽ người đứng đầu kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng và cơ chế bảo vệ khuyến khích người tố cáo, tích cực đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng lãng phí để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng lãng phí, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý khi có biểu hiện tham nhũng lãng phí, xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng và các cơ quan tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, từ đó nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ công chức viên chức yên tâm công tác.
5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng cương lĩnh chiến lược, các chủ trương chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách pháp luật. Lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, hiến pháp và pháp luật. Chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Các tổ chức của Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, vừa phải gương mẫu tuân thủ hiến pháp và pháp luật, vừa phải nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, đồng thời tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy mạnh mẽ vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Quy định cụ thể, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, về quyền hạn trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi vi phạm. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phân cấp, phân quyền, chống tha hóa quyền lực, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động sáng tạo gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, làm gương, thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng ban hành nghị quyết của Đảng. Chỉ ban hành nghị quyết khi thật sự cần thiết. Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, giám sát chặt chẽ việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết. Coi trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng. Tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City a@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời lạnh. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời lạnh. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời lạnh. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!